Cultural Burning, tạm dịch là đốt rừng theo phương pháp văn hóa thổ dân Úc, là một hoạt động quản lý đất đai mà người thổ dân ở Úc đã sử dụng trong hàng thiên niên kỷ. Bằng chứng cho thấy hoạt động này đóng góp vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch duy trì nguồn sống, bảo vệ hệ sinh thái và phòng chống cháy rừng. Hoạt động này có nhiều lớp, nhưng cốt lõi là sử dụng lửa để đốt sạch cỏ mọc tùm và nguồn cháy tích tụ trên đất theo thời gian. Trong nhiều thế hệ kể từ khi thực dân hóa, hoạt động đốt rừng, bụi cây theo cách của thổ dân trên diện rộng đã bị gián đoạn do bị tước đoạt đất đai và mất đi bản sắc của người thổ dân. Bà Catherine Gunack, Chủ tịch tập đoàn thổ dân Woonamba Gambara, là một trong những người nắm giữ truyền thống đốt bụi cỏ ở Úc ngày nay.
Cha tôi, ông ấy bảo chúng tôi hàng năm phải đốt thì mới có mùa màng mà thu hoạch lương thực, giống như những người già biết cách đốt rừng làm sao để giữ cho đất đai được màu mỡ.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các khu vực cảnh quan của Úc dễ bị cháy hơn và dễ bị cháy rừng tàn phá nhiều hơn kể từ khi Anh xâm chiếm. Trong khi việc ngăn chặn việc đốt các lùm cây bụi cỏ theo phương pháp thổ dân dưới thời cai trị của thực dân là một yếu tố chính, thì sự kết hợp của điều này với biến đổi khí hậu đã dẫn đến việc tăng đáng kể lượng nguyên liệu gây cháy trong tự nhiên. Nhưng kiến thức và kỹ năng đánh giá thời điểm thích hợp và đốt đúng cách vẫn tồn tại cho đến ngày nay, được truyền qua nhiều thế hệ của những người bảo vệ truyền thống.
Vậy nên nó vẫn tiếp diễn. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi chủ trương. Nếu bạn không đốt rừng, đốt bụi, thì sẽ không phát triển và không có gì để làm cho đất đai được màu mỡ trở lại.
Trong những năm gần đây, các học giả và các chuyên gia quản lý cháy rừng đã ngày càng quan tâm đến kiến thức về kỹ thuật đốt bụi cỏ truyền thống, được chia sẻ bởi những người cao tuổi và cộng đồng của thổ dân. Bà Gunack đã đồng sáng tác một nghiên cứu ghi lại tình hình cháy rừng ở vùng xa xôi phía bắc Kimberley của Tây Úc đã được cải thiện như thế nào sau khi tái áp dụng hình thức đốt bụi cỏ theo phong tục thổ dân trên diện rộng.
Giống như 10 năm qua, chúng tôi đã theo dõi để ngăn chặn các vụ cháy rừng lan rộng. Trong những năm qua, tình trạng cháy rừng có lúc nặng, lúc nhẹ. Một số vụ cháy rừng rất nghiêm trọng đã xảy ra. Vì vậy mà bây giờ chúng tôi đã quay lại đúng hướng.
Nghiên cứu phát hiện ra rằng, bốn nhóm chủ sở hữu truyền thống đã quản lý thành công việc giảm thiểu các vụ cháy rừng nghiêm trọng, vốn trước đây đã thống trị thảo nguyên nhiệt đới ở phía bắc Kimberley. Prescribed burning, đốt bụi cỏ theo quy trình, còn được gọi là đốt chặn, đốt có kiểm soát, hoặc đốt giảm nguy cơ là một phương pháp quản lý các vụ cháy rừng mà trong đó lửa được áp dụng có chủ đích trong các điều kiện cụ thể để đạt được lợi ích về an toàn và môi trường. Ông Trevor Howard là giám đốc quốc gia về đốt bụi cỏ theo quy trình tại Hội đồng Cơ quan Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp Australasia, AFAC. Ông bình luận về sự thay đổi tích cực này ở vùng thảo nguyên phía bắc rộng lớn.
Cảnh quan ở đó đã hoàn toàn thay đổi trong 20 năm qua. Từ một nơi từng xảy ra nhiều vụ cháy rừng dữ dội và lan rộng, nay trở thành một khu vực được quản lý và kiểm soát tốt hơn. Tình trạng cháy rừng bớt xảy ra và nó không căng thẳng vào một thời điểm cụ thể trong năm. Có được điều này là do người thổ dân dẫn dắt và thực hiện các chương trình được khoa học hỗ trợ.
Đồng nghiệp của bà Gunack là Tom Vigilant, là tác giả chính của nghiên cứu về kết quả quản lý cháy rừng được cải thiện ở phía bắc Kimberley. Ông cho biết các hoạt động đốt bụi cỏ theo phương pháp thổ dân được áp dụng khác nhau trên khắp cả nước.
Vì Úc là một lục địa rất lớn, nên chúng ta có nhiều vùng khí hậu và thảm thực vật khác nhau. Vì vậy, bạn thực sự cần phải có các giải pháp tại địa phương.
Khu vực xa xôi Kimberley là một trong số ít những nơi ở Úc mà các chương trình đốt bụi cỏ theo văn hóa thổ dân có thể hoạt động song song với việc đốt có kiểm soát. Điều này đã trở nên khả thi sau khi quyền sở hữu đất đai được trả lại cho chủ sở hữu truyền thống. Ông Vigilant giải thích lý do tại sao.
Getting that native title was a big turning point because it then meant that people had those rights to manage the land the way they want to do it.
Việc có được quyền sở hữu bản địa là bước ngoặt lớn, vì khi đó người dân có quyền quản lý đất đai theo cách họ muốn. Bởi vì giải pháp thay thế là có thể có các lâm viên quốc gia hoặc các vùng thổ nhưỡng khác nhau, nơi các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm đốt trước. và sau đó, trong những tình huống cụ thể, người thổ dân sẽ hỗ trợ bằng phương pháp đốt rừng cho những khu vực đó, nhưng họ không có quyền tự mình đốt rừng.
Gareth Cart, quản lý quan hệ đối tác về sa mạc tại Liên minh Sa mạc Bản địa, đã làm việc với các kiểm lâm thổ dân trên khắp lãnh thổ Bắc Úc, Tây Úc và Nam Úc kể từ năm 2012. Phần lớn công việc của ông tập trung vào việc tích hợp các hoạt động đốt bụi cỏ theo văn hóa truyền thống thổ dân vào bối cảnh hiện đại ở quy mô lớn. Ông Cart tin rằng thành công của hoạt động đốt bụi cỏ theo văn hóa truyền thống thổ dân như một cách tiếp cận chủ động đối với cháy rừng nằm ở cách thức thực hiện, tập trung vào việc ưu tiên các nhu cầu của cảnh quan.
If we look at prescribed burning, how it's done through agencies, the way that, you know, the people that I've worked with.
Ông Cart nói, nếu chúng ta xem xét việc đốt rừng, bụi cỏ có kiểm soát, cách thức thực hiện thông qua các cơ quan, cách mà những người mà tôi đã làm việc cùng tương tác với đám cháy, thì có nhiều cơ hội hơn. Đó là xem xét các điều kiện thời tiết, hiểu được đám cháy sẽ lan đến đâu và khu vực đó sẽ ứng phó như thế nào. Ông cũng cho biết có sự quan tâm mới đối với kiến thức truyền thống về giảm thiểu cháy rừng. Giáo sư Anthony Dosseto chia sẻ một số bằng chứng mới nhất về vấn đề này. Ông là một trong những nhà nghiên cứu đứng đằng sau cuộc điều tra năm 2024 so sánh tác động đến độ màu mỡ của đất khi các cơ quan chính phủ thực hiện đốt chặn so với các hoạt động đốt theo văn hóa thổ dân. Nghiên cứu được tiến hành chung bởi các tác giả của Đại học Wollongong và các thành viên của Hội đồng Đất đai Thổ dân địa phương Ulladulla. Nghiên cứu phát hiện ra rằng cả hai cách đều có tác động tích cực đến đất bằng cách tăng độ ẩm và giảm mật độ các chất gây cháy. Thế nhưng ông giải thích, đốt theo văn hóa thổ dân có thêm một số lợi ích.
For instance, that reduction of the soil.
Giáo sư Dosseto nói, ví dụ tôi thấy rằng mật độ đất giảm nhiều hơn khi chúng tôi xem xét các loại đất có hoạt động đốt rừng theo phương pháp canh tác. Trong cùng những loại đất đó, chúng tôi thấy có nhiều carbon và nitơ hơn so với những loại đất có hoạt động đốt rừng theo quy định của cơ quan chính phủ. Và tất nhiên, carbon và nitơ cực kỳ quan trọng vì chúng là chất dinh dưỡng chính cho hệ sinh thái này. Giáo sư Dosseto cho biết, vấn đề không phải là so sánh việc đốt theo quy định với việc đốt theo văn hóa. Thay vào đó, trọng tâm là chia sẻ bằng chứng và hiểu biết sâu sắc về vai trò của việc đốt theo văn hóa truyền thống trong việc giảm thiểu cháy rừng và sức khỏe của hệ sinh thái, một vai trò mà cộng đồng người thổ dân đã hiểu rõ trong nhiều thiên niên kỷ. Với vai trò là giám đốc quốc gia về đốt rừng theo quy định, Trevor Howard của AFAC liên lạc với các dịch vụ cứu hỏa khẩn cấp và đất đai trên khắp Úc về thông lệ tốt nhất và cải tiến liên tục trong công tác quản lý về cháy rừng. Ông cho biết sự hồi sinh của việc đốt rừng, bụi cỏ theo văn hóa vẫn đang trong giai đoạn phát triển và mức độ hưởng lợi của từng tiểu bang và vùng lãnh thổ từ việc này sẽ phụ thuộc vào sự tham gia của họ với những người bảo vệ rừng truyền thống.
Because across Australia we have lots of indigenous groups.
Bởi vì trên khắp nước Úc chúng tôi có nhiều nhóm người thổ dân và mỗi nhóm đều có sự gắn bó riêng với quốc gia của họ. Vì vậy thực sự cần có các cơ quan của tiểu bang và lãnh thổ làm việc với các nhóm này để hiểu nguyện vọng và nhu cầu của họ, đồng thời phát triển các hoạt động truyền thống văn hóa theo cách riêng của họ tại chính vùng đất thuộc về họ.